thường thường á, ví dụ như đang bình thường với nhau như thế này thì không sao, nhưng mà có hay xảy ra ví dụ như người này nói ra người kia nói vào, hoặc là nghe nói xấu, hoặc là theo như cái tiếng mà thông thường mình hay nghe là nói đâm thọt phải không, thì có bị sức mẻ và có bị mất lòng tin không? Đó, mà thường thường người ta sẽ không hỏi lại. Ví dụ như đang sống, đang làm việc chung như vậy, cái tự nhiên ai nói cái chuyện gì đó thì tự nhiên trong này nó sẽ nghi ngờ nhau mà không hỏi, rồi thì từ đó nó rạn nứt lần lần. Thì cái này do cái duyên đời trước là mình gây chia rẽ, gây ly gián người, cho nên nếu ngày xưa nói lời lưỡng thiệt thì đời nay sẽ bị mất lòng tin trong cái cách đó. Còn ngày xưa không nói lời lưỡng thiệt, không nói lời hai lưỡi thì ngày nay sẽ được cái công đức ngược lại là lòng tin bất hoại. Cái lòng tin này không dễ mà có. Đôi khi người rất là gần, như là cha mẹ, anh chị, biết tính, biết tình nhau, mà nghe người ta nói quá thì đôi khi cũng mất lòng tin. Mình có cái chuyện gì mà chứng minh cái này rõ nhất, quý vị nhớ không? Có nhớ cái chuyện mà Tăng Sâm giết người không? Chuyện đó thì chắc ai cũng biết mà phải không? Tăng Sâm giết người là cái chuyện như là điển tích vậy đó. Là đây là một người bên Tàu xưa ở tại đất Phí, thì có một người cùng tên, mà ông Tăng Sâm này là người rất là tốt, rất là ngay thẳng, hiền lương. Thì có một người cùng tên Tăng Sâm giết người. Người ta mới báo với bà mẹ, bà đang ngồi dệt tơ, bà đang ngồi dệt vải. Thì một người mới hớt hải chạy đến bảo với mẹ Tăng Sâm là: bà ơi, con bà giết người. Thì bà mới điềm nhiên tiếp tục dệt, bà nói là: chẳng khi nào con ta giết người cả. Thì lại có một người thứ hai chạy tới nói: bà, con bà giết người kìa, mau chạy trốn đi. Thì bà cũng điềm nhiên tiếp tục dệt: con ta không bao giờ giết người. Tới người thứ ba chạy tới nói như vậy, thì lần này bà quăng thoi và trèo qua tường chạy trốn. Thì đâu có ai biết con mình bằng mẹ, phải không? Sinh nó ra, nuôi nó lớn. Vậy mà tới ba người nói thì thế nào? Thì lại tin người ta mà không tin con mình. Huống nữa là ở chung với nhau, thân quyến hoặc bạn bè. Thành ra nếu mà có ai mà cứ nói hoài cái điều đó thì mình lòng tin sẽ không còn. Thì chuyện Tăng Sâm giết người là một cái điều, một cái ví dụ mà thường được nhắc để cho thấy là cái gì mà cứ nói hoài thì sẽ lung lạc được người khác. Mà ở đây lòng tin bất hoại, lòng tin bất hoại có nghĩa là không, dù có cái gì đi nữa vẫn giữ nguyên vẹn cái lòng tin, chứ không có bị hại. Vì thuận theo bổn nghiệp, sở dĩ mà có được công đức này chỉ vì đúng với cái nghiệp là thói quen, bổn nghiệp là thói quen xưa, thói quen trước, thói quen có sẵn. Người nào mà từ trước đến đời nay vẫn thuận theo cái gì là ngay thật, chân chánh, đàng hoàng, thì do cái bổn nghiệp ngay thật, chân chánh mà sẽ chiêu cảm một cái lòng tin bất hoại của mọi người đối với mình. Thì cái thuận theo bổn nghiệp này mình thấy nó rất là dễ sợ. Cái người mà nói dối quen rồi thì buột miệng ra là nói dối, dù họ không ý thức và không cố ý. Còn cái người mà bổn nghiệp của họ là chân thật thì dù có gì đi nữa vẫn là chân thật. Trong cái bài quyển Giác Ngộ mới đây này, có cái bài thơ của ông gì Quán hè, mấy đứa có đọc không? Cái bài mới của, không biết cái họ là gì, mà lẽ là Nguyễn Quán hay là cái gì Quán á, Đình Quán hay gì. Thì trong đó có bài thơ là ổng là nhà văn, ổng nói là: tôi muốn làm nhà văn chân thật trọn đời. cái câu chuyện là cái thằng bé đó hồi nhỏ mẹ nó, tôi nhớ hồi tôi lên năm có lần tôi nói dối mẹ, hôm sau tưởng phải ăn đòn, nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn ôm tôi hôn lên mái tóc, con ơi trước khi nhắm mắt cha con dặn con suốt đời phải làm một người chân thật. Thì ổng mới hỏi lại, thằng bé mới hỏi lại, mẹ ơi chân thật là gì? Mẹ tôi hôn lên đôi mắt, con ơi một người chân thật, thấy vui muốn cười cứ cười, khi buồn muốn khóc cứ khóc, yêu ai cứ bảo rằng yêu, ghét ai cứ bảo rằng ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét, dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Từ đấy người lớn hỏi tôi, bé ơi bé yêu ai nhất? Nhớ lời mẹ tôi trả lời, bé yêu những người chân thật. Người lớn nhìn tôi không tin, cho tôi là con vẹt nhỏ, nhưng không, những lời dặn đó in trong trí óc của tôi như trang giấy trắng tuyệt vời in lên vết son đỏ chói. Thì cái chú bé này sau đó là nhà văn và nhà thơ luôn nữa. Năm nay tôi 25 tuổi, đứa bé mồ côi thành nhà văn, nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm vẫn nguyên vẹn màu son đỏ chói. Người làm xiếc đi dây rất khó, nhưng không khó bằng làm nhà văn, đi trọn đời trên con đường chân thật. Yêu ai cứ bảo rằng yêu, ghét ai cứ bảo rằng ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét. Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đời, đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi, sét nổ trên đầu không xô tôi ngã, bút giấy tôi ai cướp mất đi tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. Bài thơ ngang đó là hết. Thì cái này gọi là thuận theo bổn nghiệp, có nghĩa là cái gì huân tập lâu thì nó thành một cái sức mạnh, thành một cái thói quen mà không ai có thể áp đảo được. Thì như vậy nó mới đi từ đời này sang đời khác, phải không? Cái này có dễ để mà làm không? Mà người xưa có những bên Tàu nó có những cái chuyện nói về cái chữ tính rất là hay. Người Tàu họ đặt nặng cái chữ tính lắm. Có một cái câu chuyện mà rất là đáng nhớ là hồi đó ở nước Lỗ có một cái đỉnh rất là quý. Nước Lỗ thì nhỏ và yếu, nước Tề ở bên cạnh lớn mạnh, và bắt là phải đem dâng cái đỉnh đó. Nếu mà không dâng đỉnh thì đem quân qua đánh. Và khi mà đem cái đỉnh đó dâng á, thì phải có nhạc chính tử đem qua. Chỉ có người này đem mới được, còn người khác đem không nhận. Thì vua nước Lỗ rất quý cái đỉnh này, không muốn dâng. Mà không dâng thì nước bị loạn lạc, biết là đánh không lại. Ổng mới sai làm một cái đỉnh giả, giống y và đẹp như cái đỉnh thật. Xong xuôi rồi mới kêu nhạc chính tử tới, biểu đem đi. Thì nhạc chính tử mới hỏi là tại sao không đem cái đỉnh thật mà dâng. Thì vua nước Lỗ mới nói là ta quý lắm, cho nên không có muốn mất cái đỉnh này. Thì nhạc chính tử nói sao? Bệ hạ quý cái đỉnh như thế nào thì tôi quý đức tính của tôi như thế ấy. Nếu đưa cái đỉnh thật thì tôi đem, còn nếu cái đỉnh giả này dù giết tôi sẵn sàng chịu chết mà không đem đi. Thì cuối cùng vua Lỗ phải đưa cái đỉnh thật cho nhạc chính tử đem. Và quả thật như vậy là ông vua nước Tề vì đòi nhạc chính tử đem cho nên ông có được cái đỉnh thật. Đó, thì cái bài thơ với là cái câu chuyện nhỏ này cho mình thấy là khi huân tập thành tánh, đây là giải thích cái chữ thuần theo bổn nghiệp đó. Nó phải thành một cái thói quen, thành bổn nghiệp như vậy. Thì trước những cái đe dọa mình mới giữ được cái điều mình muốn giữ. Còn bằng không á, bình thường mình có thể giữ, mà tới cái lúc bị đe dọa, bị uy hiếp tới mạng sống, mình thường sẽ phải bị khuất phục, phải theo người ta mà quên mất cái khí tiết của mình. Thứ tư, được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố.